Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga tố cáo Mỹ xúi dục Ukraine đối đầu với Moscow. Ngoại trưởng Hoa Kỳ thảo luận với lãnh tụ phe đối lập Syria tại Ả Rập Xê Út. Và luật sư Hồng Kông biểu tình chống chính sách tư pháp của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Duy Ái mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn với giáo sư Đoàn Viết Hoạt về thoát trung luận. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tố cáo Hoa Kỳ xúi dục Ukraine chống lại Moscow. Trong phát biểu được truyền hình ngày hôm nay, ông Lavrov nói rằng các đồng sự Mỹ của chúng tôi vẫn muốn thúc đẩy giới lãnh đạo Ukraine theo đuổi con đường đối đầu. Ông Lavrov nói thêm rằng lẽ ra đã có nhiều cơ hội hơn để giải quyết vụ khủng hoảng Ukraine nếu các cuộc điều đình chỉ dựa vào Nga và các đối tác Âu Châu. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã triển hạn thêm 3 ngày cho cuộc ngừng bắn đơn phương với các phần tử đòi ly khai thân Nga. Một số phiến quân nói rằng họ sẽ tuân hành cuộc hưu chiến nếu quân đội Ukraine cũng làm như vậy. Trước khi loan báo đó của ông Poroshenko được đưa ra, thì chính phủ Ukraine cho biết 4 binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công của các chiến binh đòi ly khai tại thành phố Kramatorsk ở mạng đông của vùng Donetsk. Tại Trung Đông, thì người đứng đầu phe chống đối có chủ trương ôn hòa ở Syria cho biết là cuộc tiến quân của các phần tử nổi dậy vượt qua biên giới mà ông gọi là bỏ ngỏ trên thực tế giữa Syria và Iraq đã tạo ra tình trạng hỗn loạn trên toàn khu vực. Ông Ahmad al-Jaber, lãnh tụ đối lập Syria, ngày hôm qua nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại cuộc họp ở thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út rằng cuộc chiến chống khủng bố phải được tăng cường nhiều hơn lúc nào hết. Ông yêu cầu có thêm viện trợ từ Mỹ và Ả Rập Xê Út giữa lúc các chiến binh của ông tìm cách đẩy lui cùng một lúc các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL. Ông Kerry nói với ông Jaber rằng những phiến quân thuộc phe ôn hòa sẽ nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến đấu xuyên biên giới để chống lại các phần tử ISIL của phe Hồi giáo Sunni cực đoan. Sau cuộc họp với lãnh tụ đối lập Syria, ông Kerry đã hội kiến quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út. Trong cuộc tiếp xúc kéo dài nhiều giờ đồng hồ cho tới sáng nay, đôi bên đã bàn về vụ khủng hoảng đang lan rộng ở Syria và Iraq. Ả Rập Xê Út mạnh mẽ hỗ trợ cho các chiến binh nổi dậy ở Syria để chống lại phiến quân ISIL và chế độ Assad.
The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hơn 1.000 vị luật sư ở Hồng Kông hôm thứ Sáu đã tuần hành trong yên lặng với trang phục màu đen để phản đối điều mà họ cho là mưu toan của Trung Quốc nhằm xâm phạm sự độc lập tư pháp của đặc khu hành chính này. Những người biểu tình có chủ trương thân Trung Quốc đã gây gián đoạn cho cuộc tuần hành nhưng không có tin về bạo động hay những vụ bắt bớ. Cuộc tuần hành đó đã kết thúc với lễ mặc niệm 3 phút trước trụ sở của Tòa Thượng Thẩm. Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã công bố một văn kiện chính sách và chủ trương của họ đối với nguyên tắc một quốc gia hai chế độ áp dụng cho Hồng Kông. Luật sư Đoàn Hồng Kông phản đối chủ trương của Bắc Kinh cho rằng phải là người yêu nước mới được làm thẩm phán. Các luật sư này nói rằng gán cho thẩm phán nhãn hiệu nhân viên hành chính sẽ làm cho tòa án ở Hồng Kông lệ thuộc vào chính phủ ở Hoa Lục. Một tòa án Panama đã thả bổng viên thuyền trưởng và hai nhân viên khác của một chiếc tàu Bắc Triều Tiên về cáo trạng buôn lậu vũ khí. Chiếc tàu đó đã chở vũ khí của Cuba mà không khai báo trong lúc tìm cách đi qua kênh đảo Panama hồi năm ngoái. Tòa án đã ra lệnh thả 3 nhân viên của tàu trong Chong Can hôm thứ Sáu. 32 thuyền viên khác người Bắc Triều Tiên của tàu này đã được phép lái tàu về Bắc Triều Tiên hồi tháng 2 sau khi công ty chủ tàu nộp 666.000 đô la tiền phạt. Bắc Triều Tiên nói rằng chuyến tàu chở vũ khí bị tịch thu là một vụ mua bán bất hợp pháp. Là một vụ mua bán hợp pháp. Viên thuyền trưởng và hai nhân viên của tàu này bị bắt hồi tháng 7 năm 2013 khi họ chở lậu từ Cuba các loại vũ khí thời Xô Viết, trong đó có phi đạn địa đối không và các loại phụ tùng của máy bay phản lực, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Số hàng đó đã được giấu dưới những bao đường.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức ở miền Bắc Nigeria cho biết là một vụ nổ bom tại một khách sạn nhỏ đã giết chết 10 người và gây thương tích cho 14 người khác. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom hồi tối thứ Sáu ở ngoại ô thành phố Bochi. Hãng thông tấn Pháp nói rằng tòa nhà đó được nhiều người biết tới là một địa điểm mại dâm, khiến cho nơi này trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram. Nhóm này thường tấn công những nơi mà họ cho là tội lỗi như quán rượu, nhà thờ Cơ Đốc giáo và các trường học. Nhóm hiếu chiến này hồi gần đây được quốc tế đặc biệt chú ý tới vì họ đã thực hiện một vụ bắt cóc hơn 300 nữ sinh tại thành phố Chibok. Vụ bắt cóc ghê rợn đó đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của các chính phủ trên khắp thế giới và nhiều nước đã đề nghị hỗ trợ quân sự cho Nigeria để chống lại nhóm phiến quân này. Tháng chay Ramadan của người Hồi giáo ngày hôm nay bắt đầu tại nhiều nơi trên thế giới. Các tín đồ đạo Hồi tin rằng đó là lúc Thượng Đế truyền thánh kinh Quran cho tiên tri Muhammad. Trong tháng chay Ramadan, người Hồi giáo kiêng ăn uống vào ban ngày. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã ngỏ lời cầu chúc cho cộng đồng Hồi giáo trong nước và ở nước ngoài. Ông nói rằng ông trông đợi được tiếp đón các tín đồ Hồi giáo Mỹ tại tòa Bạch Ốc trong lễ Iftar là bữa ăn tối bắt đầu tháng chay. Thời điểm bắt đầu tháng chay được xác định qua sự trông thấy trăng lưỡi liềm bằng mắt thường. Tại Mỹ và Canada thì Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày mai, Chủ nhật 29 tháng 6.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Vòng 16 của World Cup bắt đầu ngày hôm nay với hai trận đấu Brazil, Chile và Colombia, Uruguay. Đội Uruguay sẽ vắng bóng cầu thủ nổi tiếng Luis Suarez là người đã bị FIFA cấm đấu 9 trận quốc tế và không được tham gia những hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 4 tháng vì anh đã cắn một cầu thủ của đội Italia trong trận đấu hồi đầu tuần này. Người bị cắn là Giorgio Cellini, nói rằng mức phạt của FIFA đối với Suarez quá nặng. Ngày hôm qua, Suarez đã đứng trên ban công nhà anh ở Uruguay để vẫy tay chào những người hâm mộ. Anh cũng bị FIFA phạt 112.000 đô la vì sử dụng độc chiều cẩu sực. Cùng ở Nam Mỹ thì Bolivia giờ đây đã có đồng hồ kim chạy từ phải sang trái để xứng hợp với chính phủ khuynh tả của nước họ. Hồi đầu tuần này, Quốc hội Bolivia đã sửa lại đồng hồ trên tòa nhà Quốc hội ở thủ đô La Paz. Kim và số của đồng hồ này giờ đây chạy theo hướng trái thay vì hướng phải là hướng kim đồng hồ thông thường. Các giới chức Bolivia nói rằng sự thay đổi này là để phục hồi bản sắc mà họ gọi là bản sắc miền Nam và tính chất bản địa của dân bản xứ nước họ. Các nhà lập pháp đối lập cùng với một số cư dân La Paz đã lên tiếng chỉ trích đồng hồ chạy ngược này. Tại Phi Châu, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các nước Tây Phi ở cạnh những nước có dịch Ebola phải chuẩn bị để ứng phó với việc những người du hành tới nước họ có thể bị nhiễm loại virus gây chết người này. Tại cuộc họp báo ở Geneva hôm thứ Sáu, bác sĩ Pierre Formanti của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng nhân viên y tế của Côte d'Ivoire, Mali, Senegal và Guinea-Bissau cần phải đề cao cảnh giác. Gần 400 người đã thiệt mạng từ khi dịch Ebola bùng ra hồi tháng 2. Đây là vụ bộc phát Ebola gây chết người nhiều nhất trong khu vực. Hầu hết các ca bệnh đã xuất hiện ở Guinea, nhưng các giới chức y tế ở Liberia và Sierra Leone cũng đang ứng phó với các vụ lây nhiễm có dấu hiệu lan rộng. Bác sĩ Formanti cho biết Tổ chức Y tế Thế giới chưa xét tới việc ban hành những sự hạn chế du hành. Ông cho rằng biện pháp đó quá kịch liệt và cơ quan của Liên Hợp Quốc này muốn tăng cường đối thoại với thân nhân của những người mắc bệnh và các cộng đồng địa phương.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát tình hình Việt Nam hồi gần đây cho rằng việc Trung Quốc đặt giàn khoan gần quần đảo Hoàng Sa đã làm tan vỡ ảo tưởng của một số người, có lẽ không nhiều ở Việt Nam, về mối quan hệ bốn tốt với nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc. Sự tan vỡ đó xảy ra đồng thời với sự hình thành của một cuộc vận động tư tưởng trong giới trí thức Việt Nam nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa, chính trị và kinh tế. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã tiếp xúc với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cựu phó viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, để tìm hiểu thêm về diễn tiến đáng chú ý này. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây.
Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Trước hết chúng tôi xin cảm ơn ông đã có nhã ý dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi xin hỏi là nội dung chính của chủ trương thoát trung là gì, thưa giáo sư?
Đây là vấn đề thời sự và đang được cả trong nước lẫn hải ngoại cũng như cả quốc tế nữa rất là quan tâm. Thành nếu mà nói trên cái khía cạnh của cái vấn đề thời sự như vậy thì thoát trung nó cũng khá rõ về nội dung. Tức là hiện nay thì chúng ta thấy cái quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là chặt chẽ, nhất là kể từ khi mà Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định gắn chặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra cái thoát trung, cái đầu tiên là phải thoát ra khỏi cái sự gắn chặt đó. Cái mà bình dân người ta hay dùng gọi là cái vòng kim cô thành đô, tôi nghĩ đấy là cái quan trọng nhất. Và làm sao thoát trung thì đó là vấn đề khác, nhưng mà thoát trung đầu tiên là phải có một cái tư tưởng độc lập và tìm cách ra khỏi cái những cái trói buộc mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình vào trong cái sự trói buộc đó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy là thoát về cái đường lối, về chính sách và về tư tưởng. Và cái điều đó nó đặt đến rất nhiều cái nội dung cụ thể về luật pháp, về hành chính, về các vấn đề khác, nhất là vấn đề kinh tế.
Vâng, thưa giáo sư, thì chắc ông cũng biết là trong cái bài viết thoát trung luận của ông Giáp Văn Dương, một cái bài viết được nhiều người chú ý đấy, thì ông ấy đã kết thúc bài viết bằng khẩu hiệu là thoát trung hay là chết. Nhưng mà trong một bài viết phản biện bài viết đó của ông Dương thì bác sĩ Phạm Hùng Sơn, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội như giáo sư đã biết, thì ông ấy có nói rằng nếu nhìn ở phạm vi ngay trước mắt đó, thì Việt Nam cần phải xa rời Trung Quốc để hướng đến và thắt chặt với phương Tây. Nhưng nếu nhìn ở phạm vi dài hạn thì vấn đề không phải là thoát trung hay không thoát trung, mà vấn đề là đất nước phải có sự sáng suốt, tỉnh táo để nhận ra được là cần phải du nhập cái gì, tránh cái gì. Và theo ông Phạm Hùng Sơn đó, mà để có được sự sáng suốt, tỉnh táo đó thì dân chúng và đặc biệt là giới trí thức phải có suy nghĩ độc lập, khoa học và có khả năng ảnh hưởng, tham gia vào các quyết định liên quan đến mọi vấn đề của quốc gia, xã hội. Và ông nói rằng khi đó thì mọi vấn đề thoát hay nhập với bất cứ cái gì, nó không còn là vấn đề khó khăn, mông lung hay bế tắc nữa. Xin hết trích. Và ngoài ra thì một nhà sử học có uy tín ở Việt Nam là ông Dương Trung Quốc mới đây cũng có nói với báo chí trong nước là Việt Nam không cần thiết phải thoát trung, mà phải biết cách để sống cạnh Trung Hoa như thế nào. Thưa giáo sư, ông nghĩ sao về hai cái nhận định đó?
Vâng, tôi có đọc cả ba cái bài này. Tôi chia sẻ những cái nhìn của anh Phạm Hồng Sơn cũng như là của ông Dương Trung Quốc. Tôi cũng nghĩ rằng ông Giáp Văn Dương thì muốn đề cập đến vấn đề một cách thời sự trước mắt. Còn hai vị kia thì nhất là bác sĩ Phạm Hồng Sơn thì muốn nói đến cái vấn đề nó căn bản hơn mà tôi cũng nghĩ rằng là cần phải chia sẻ với rất nhiều người, đặc biệt là cái giới trí thức và những người làm chính trị lâu, là cái nền tảng lâu dài cho cái sự độc lập của Việt Nam. Thoát trung chỉ là một cái dịp để cho chúng ta thấy cái sự lệ thuộc của Việt Nam nói chung vào nước ngoài, trước đây là Pháp, rồi đến Mỹ, rồi đến Liên Xô, rồi bây giờ đến Trung Hoa. Thành ra những cái vị mà có một cái suy nghĩ lâu dài muốn tìm ra một cái giải pháp bền vững cho cái nền độc lập Việt Nam thì cần phải nghĩ hơn cả, xa hơn một chút về cái thoát trung. Thực sự ra không phải đúng như là bác sĩ Phạm Sơn nói, không phải chỉ vấn đề thoát trung mà chúng ta cần phải thoát ra khỏi tất cả những cái lệ thuộc vào nước ngoài, về nhất là về vấn đề tư tưởng và đường lối. Thành ra cái việc thoát trung hiện nay nó đòi hỏi một cái lớn hơn là thoát cộng, và nó đòi hỏi một cái lớn hơn nữa là chấp nhận một cái hệ thống xã hội chính trị như thế nào để chúng ta có thể thật sự độc lập và phát huy được cái sức mạnh của người dân. Thì đây là vấn đề lớn mà tôi nghĩ rằng các vị như bác sĩ Phạm Sơn hay là ông Dương Trung Quốc muốn đề cập đến.
Thưa giáo sư, qua những gì mà giáo sư vừa nói đó thì chúng tôi nhận thấy là dường như thoát trung nó chỉ là một cái tên mới của những cái nỗ lực mà chúng ta hồi lúc trước thường gọi là Tây hóa, nhưng sau này ta gọi là hiện đại hóa đó, mà giới sự Việt Nam đã thực hiện hay đã hô hào từ rất lâu rồi. Xin ông cho biết thì cuộc vận động thoát trung hiện nay nó có gì khác với những nỗ lực của trí thức Việt Nam từ thời Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ cho tới Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lý Đông A, vân vân, để hiện đại hóa Việt Nam? Và phải chăng thưa ông, cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa lúc trước chống lại quân đội Bắc Việt cũng chính là một nỗ lực thoát trung?
Thực sự nếu chúng ta đặt vấn đề thoát trung không đó thì nó có thể là khác. Nhưng mà nếu ta nhìn như là một cái thoát ra khỏi tất cả những cái ảnh hưởng của ngoại lai, những cái gì đến với đất nước chúng ta bằng cái hình thức áp đặt hay là bị lệ thuộc, thì chúng ta thấy rằng nó là một cuộc đấu tranh lâu dài của dân tộc và của đất nước, có lẽ cả trăm năm nay rồi. Đặc biệt là từ khi bắt đầu tiếp cận với Tây Phương qua cái việc người Pháp đến và đô hộ nước chúng ta. Thì cái cuộc đấu tranh đó nó đã bắt đầu từ đó, và nó tìm cách để phục hưng lại cái niềm tin vào dân tộc và tìm ra một con đường phát triển dân tộc mà không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái ảnh hưởng quốc tế hay ngoại lai hay siêu cường nào, kể cả Á Đông lẫn Âu Mỹ. Thì cái con đường đó nó đã bắt đầu từ cả trăm năm nay và nó vẫn chưa hoàn tất. Cái thoát trung chỉ là một cái, có theo tôi là một cái giai đoạn cuối cùng trong cái tiến trình này, và bắt buộc chúng ta phải tìm ra được cái lời giải đáp căn bản. Những người đi trước chúng ta mà tôi đặc biệt chú ý tới Lý Đông Nga, bởi vì ông đã nêu ra cái vấn đề đối với tàu này ngay từ những năm 1943. Và ông đã cảnh giác chúng ta về cái đại họa Hán nó sẽ đến trong những cái thập niên mà chúng ta đang thấy bây giờ. Và ông ấy cho rằng đó là một cái đại địch cuối cùng mà chúng ta phải thoát khỏi thì may ra mới vươn mình lên được. Nhưng mà có lẽ ông còn nói hơn nữa là cái tinh thần độc lập mà ông gọi là độc lập siêu nhiên, tức là ra thoát ra khỏi tất cả mọi cái ảnh hưởng. Không có nghĩa là chúng ta cô lập, bởi vì về thời đại hiện nay chúng ta không thể cô lập được. Cần phải độc lập trong cùng với các dân tộc khác ở trong khu vực cũng như là trong trên toàn thế giới. Nhưng mà mình phải phát huy được cái bản sắc của mình, nếu không thì mình thoát chung, mình sẽ lại trở thành ra là lệ thuộc vào Mỹ chẳng hạn. Cũng như trước đây là lệ thuộc vào Liên Xô ở miền Bắc, và miền Nam thì là lệ thuộc vào ảnh hưởng của Mỹ. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi tất cả những cái đó để vươn mình lên, đồng thời tổng hợp được tất cả những cái tinh hoa để mà giúp cho đất nước phát triển. Thì tôi nghĩ đấy là vấn đề căn bản mà nếu có thì giờ chúng ta có thể đề cập thêm về cái này.
Giáo sư vừa nói tới cái lời cảnh cáo của ông Lý Đông A đưa ra năm 1943 về cái hiểm họa của nội Hán đó. Xin giáo sư có thể nói rõ hơn thêm ông ấy nói như thế nào?
Dạ vâng, thưa Lý Đông Nga là một cái người mà có thể nói là chưa được nhiều người biết đến, đặc biệt là vì những cái tài liệu của ông bị cấm đoán trong tất cả các chế độ, nhất là cái chế độ độc tài và đặc biệt là dưới chế độ cộng sản. Chưa kể rằng bản thân ông cũng như là nhiều cái nhà yêu nước khác như là Trương Tử Anh hay là Huỳnh Phú Sổ đã bị cộng sản giết và thủ tiêu chẳng hạn. Thì ông Lý Đông Nga viết, những người nào đã có cái dịp đọc tài liệu của ông thì ông viết từ năm 1943, ông ấy nói về cái tình hình thế giới hậu đề nghị thế chiến. Ông đã tiên liệu rằng Nhật và Đức sẽ thua trong vòng 45-46, và ông nói rằng sau đó cái hiểm họa hiện nay của Anh Mỹ đó là Nhật Đức, nhưng mà cái hiểm họa đối địch của Anh Mỹ sau đó là nước Nga, và sau nước Nga là nước Tàu. Và ông nói rất là rõ trong những tài liệu đó, và mong rằng quý vị tìm hiểu và đọc cái đó. Nhưng mà cái riêng Việt Nam thì ông nói rằng là cái mà ông gọi là cái đại địch tối hậu, tức là cuối cùng đó, lại là Tàu. Và ông ấy nói viết khá dài về cái hiểm họa đó, và ông ấy nói rằng nó đang bộc lộ bằng chính những cái tuyên bố của Tưởng Giới Thạch tại cái hội nghị Quốc Liên ngay khi thế chiến thứ hai chưa thật sự chấm dứt. Thì Tưởng Giới Thạch đã đòi lại những cái vùng đất mà Trung Hoa cho rằng là trước đây thuộc họ. Và ông ấy gọi đó là một cái chủ nghĩa đại Hán mới, và chúng ta cần phải cảnh giác về chủ nghĩa này. Và bây giờ thì rõ ràng là cái hiểm họa đó đang trở lại.
Dạ vâng. Thì giáo sư nghĩ như thế nào về cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân đội Bắc Việt trước đây? Đó phải chăng là cũng một nỗ lực để thoát trung, thoát khỏi sự kiềm kẹp hay là sự xâm lăng của Trung Quốc?
Tất nhiên trước hết là sự xâm lăng của ngay Bắc Việt, bởi vì của cái hiệp định Geneva chia đôi đất nước, nó không cho phép cái việc mà xâm chiếm cái miền Nam bằng quân sự. Thì cái quyền bảo vệ và tự vệ đó là quyền đương nhiên, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa là một cái nước mà đã bắt đầu phát triển cái chế độ tự do và chế độ dân chủ, cho nên là nó hoàn toàn ngược lại với cái chế độ miền Bắc. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là vì nó nằm ở trong cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cái ý thức hệ là tư bản với cộng sản quốc tế. Thứ ba nữa là rõ ràng lúc đó đó là Trung Quốc hậu thuẫn cho miền Bắc cùng với Liên Xô để mà phát triển cái chủ nghĩa cộng sản cũng như cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Như chúng ta biết là Trung Quốc là có cái mục tiêu riêng của họ là phát triển tiếp cái Đại Hán của họ. Và vì vậy thì quả nhiên là cái cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa nó có nhiều cái mục tiêu như vậy. Và đó là những mục tiêu thứ nhất là bảo vệ cái chế độ tự do dân chủ. Thứ hai là chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Và thứ ba là chống lại cái sự bành trướng đặc biệt là của Trung Quốc.
Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và chúng tôi rất mong là sẽ có dịp để nói chuyện thêm với giáo sư về vấn đề thoát trùng.
Vâng, cảm ơn anh. The Voice of America,
VOA. Thưa quý thính giả, Trung tâm Nghệ thuật Kennedy tọa lạc bên bờ sông Potomac, ngay giữa trung tâm thủ đô nước Mỹ. Trung tâm Kennedy mở cửa cho công chúng vào tháng 9 năm 1971. Ý tưởng về Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia đã có từ năm 1958 khi Tổng thống Dwight Eisenhower ký một đạo luật được sự tán thành của lưỡng đảng để xây dựng một trung tâm văn hóa quốc gia. Một đời sống văn hóa của đài VOA do Hoài Hương phụ trách kỳ này xin được dành để nói về Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn đã được chỉ định là một đài tưởng niệm sống để vinh danh cố Tổng thống John F. Kennedy.
Thời sinh tiền, Tổng thống John F. Kennedy là người luôn luôn cổ vũ cho các hoạt động nghệ thuật. Trong những bài diễn văn nổi tiếng là hùng hồn, ông thường ca tụng những đóng góp của nghệ thuật dưới mọi hình thức trong việc làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Mặc dù ý tưởng xây dựng một trung tâm văn hóa quốc gia đã được nuôi dưỡng qua nhiều đời Tổng thống Mỹ, bắt đầu từ Tổng thống Dwight Eisenhower, dự án này đã trở thành hiện thực với những hoạt động quyên góp tiền có sự tham gia tích cực của Tổng thống Kennedy và phu nhân. Đạo luật thành lập Trung tâm Văn hóa Quốc gia tại thủ đô nước Mỹ gồm các điều khoản chính sau đây. Thứ nhất là điều khoản cấp giấy phép để xây dựng tòa kiến trúc này, ghi rõ mục đích là nhằm cổ vũ cho nghệ thuật bằng các buổi trình diễn nghệ thuật cả cổ điển lẫn nghệ thuật đương đại. Trung tâm Kennedy còn phải thi hành một sứ mạng giáo dục và ngoài ra phải là một cơ sở độc lập, tự túc về mặt tài chính và do tư nhân tài trợ. Chính vì điều khoản vừa kể mà một chiến dịch quyên góp quy mô đã khởi sự ngay sau khi dự luật được thông qua thành luật. Cá nhân Tổng thống Kennedy đã đi tiên phong trong chiến dịch quyên góp tiền bạc cho trung tâm văn hóa này bằng cách tổ chức tiệc tùng và các sự kiện khác. Tổng thống Kennedy đã bổ nhiệm phu nhân Jacqueline Kennedy và bà Eisenhower làm đồng chủ tịch và không ngần ngại dùng uy tín cá nhân trong cương vị Tổng thống Mỹ để hỗ trợ cho các hoạt động quyên góp cho trung tâm.
Hai tháng sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát vào tháng 11 năm 1963, Quốc hội Mỹ chỉ định Trung tâm Văn hóa Quốc gia do Edward Durell Stone thiết kế là một đài tưởng niệm sống để vinh danh nhà lãnh đạo Mỹ trẻ tuổi mà sự nghiệp đã bị cắt ngắn bởi viên đạn của kẻ sát nhân. Quốc hội phê chuẩn một ngân khoản trị giá 23 triệu đô la để xây dựng trung tâm. Các hoạt động quyên tiền được đẩy mạnh với sự tiếp tay của các thiện nguyện viên trong nhóm bạn của Trung tâm Kennedy. Vào tháng 12 năm 1964, Tổng thống Lyndon Johnson làm lễ động thổ xây trung tâm văn hóa này bằng chiếc xẻng mạ vàng đã được dùng trong buổi lễ động thổ đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln năm 1914 và đài tưởng niệm Tổng thống Jefferson năm 1938. Trong tư cách là một đài tưởng niệm vinh danh nhà lãnh đạo Mỹ bị ám sát, Trung tâm Kennedy hàng năm nhận tài trợ của chính phủ liên bang để trang trải chi phí bảo trì và điều hành trung tâm. Tuy nhiên, các chương trình nghệ thuật và các sáng kiến giáo dục để đưa nghệ thuật tới quảng đại quần chúng hầu như hoàn toàn tự túc, dựa trên các nguồn thu nhập từ vé bán được và những khoản hiến tặng đến từ công chúng, các công ty hay các tổ chức tư nhân.
Kinh phí lên tới 70 triệu đô la, Trung tâm Kennedy chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 9 năm 1971 với nhiều buổi trình diễn độc đáo để khai mạc trung tâm với sự góp mặt của nhà soạn nhạc huyền thoại Leonard Bernstein và thánh lễ cầu siêu vinh danh Tổng thống John F. Kennedy. Báo The New York Times sáng hôm sau đã viết trên trang nhất của tờ báo như sau. thủ đô của đất nước này rốt cuộc đã bước vào thời đại văn hóa đêm nay với lễ khánh thành trung tâm Kennedy, một ngôi đền vĩ đại bằng đá cẩm thạch cho âm nhạc, vũ điệu và kịch nghệ bên bờ sông Potomac. Từ khi mở cửa, Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy đã giúp thủ đô nước Mỹ trở thành không những một trung tâm chính trị mà còn là trung tâm văn hóa quốc gia và quốc tế, đã đưa nghệ thuật gần hơn tới tầm tay với của người bình dân qua hàng trăm buổi trình diễn miễn phí. Thời sinh tiền, Tổng thống Kennedy thường nhắc tới những nghệ sĩ tài hoa đã làm đẹp thêm cuộc sống của người khác bằng năng khiếu và lòng đam mê nghệ thuật của mình. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tố cáo Hoa Kỳ xúi dục Ukraine chống lại Moscow. Trong phát biểu được truyền hình ngày hôm nay, ông Lavrov nói rằng các đồng sự Mỹ của chúng tôi vẫn muốn thúc đẩy giới lãnh đạo Ukraine theo đuổi con đường đối đầu. Ngày hôm qua, Ukraine đã ký kết một hiệp định mậu dịch tự do và liên kết kinh tế với Liên hiệp Âu Châu, làm cho Nga tức giận và lên tiếng đe dọa trả đũa. Người đứng đầu phe chống đối có chủ trương ôn hòa ở Syria cho biết là cuộc tiến quân của các phần tử nổi dậy vượt qua biên giới mà ông gọi là bỏ ngỏ trên thực tế giữa Syria với Iraq đã tạo ra tình trạng hỗn loạn trên toàn khu vực. Ông Ahmad al-Jaba, lãnh tụ đối lập Syria, ngày hôm qua nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại cuộc họp ở thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út rằng cuộc chiến chống khủng bố phải được tăng cường nhiều hơn lúc nào hết. Ông yêu cầu có thêm viện trợ từ Mỹ và Ả Rập Xê Út giữa lúc các chiến binh của ông tìm cách đẩy lùi cùng một lúc các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant. Hơn 1.000 luật sư ở Hồng Kông hôm thứ Sáu đã tuần hành trong yên lặng với trang phục màu đen để phản đối điều mà họ cho là mưu toan của Trung Quốc nhằm xâm phạm sự độc lập tư pháp của đặc khu hành chính này. Mới đây, Trung Quốc đã công bố một văn kiện hành chính về chủ trương của họ đối với nguyên tắc một quốc gia hai chế độ áp dụng cho Hồng Kông. Luật sư đoàn Hồng Kông phản đối chủ trương của Bắc Kinh cho rằng phải là người yêu nước mới được làm thẩm phán. Các luật sư này nói rằng gắn cho thẩm phán nhãn hiệu nhân viên hành chính sẽ làm cho tòa án ở Hồng Kông bị lệ thuộc vào chính phủ ở Hoa Lục. Một tòa án Panama đã thao bổng viên thuyền trưởng và hai nhân viên khác của một chiếc tàu Bắc Triều Tiên về cáo trạng buôn lậu vũ khí. Chiếc tàu đó đã chở vũ khí của Cuba mà không khai báo trong lúc tìm cách đi qua kênh đảo Panama hồi năm ngoái. Tòa án đã ra lệnh thả ba nhân viên của tàu trong Chong Can hôm thứ Sáu. 32 thuyền viên khác người Bắc Triều Tiên của tàu này đã được phép lái tàu về Bắc Triều Tiên hồi tháng 2 sau khi công ty chủ tàu nộp 666.000 đô la tiền phạt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.